계시는지도 아마 통만 끊어 줘야 계신 분이세요. 이제 닮아 주셔도 닮아 줘야지 좋은 주세요. 좋은 주세요. 좋은 주세요. 안다인의 생신도 인다인 로인 서서히 계약을 싫어하는 사람이야. 真的，咱们这，嗯，一起去送那些，嗯，等来一个，现在到一张，就是送那些，你怎么去的？现在到一张，现在到一张，嗯，现在呢，送。 嗯，要可以实现的，现在你说说呢？结果这意思，他能到这种啊，这种就可以到这种意思呢。现在呢，钱都留你说说，现在几十多万银子在这里了，嗯，钱，留你说说呢？要结果钱的意思，嗯，嗯，对的。 接着跟你说说，人家谈了，提出钱多，那点，现在自己到底说，我没说是，他一般，他第一次他说，一般，你们做，你们做了干嘛的人？
So, in order to when practicing Dharma or to practice Dharma at the beginning, motivation, correcting one's motivation is important, and now we of course are talking about and looking at Chanchukya Sim or Bodhicitta or the aspiration to attain enlightenment to benefit others. So of course it is a correct or a very good motivation. Now it all comes down to thinking that, you know, I'm going to do something good, you know, to all sentient beings. That's all it comes down to. So that kind of spirit or heart is important when one is practicing. And then looking at the root text at this point, it says, "Ludi dakir sunjane ikhu chishir sunvache." This body, and holding this body as yours, and why you referring to the mind? Why are you protecting it? Basically, having this ownership or owning this body as yours, and then in the ways of cherishing or thinking of it as very dear or something very, you know, cherishable. You, O mind, why are you doing this? You know? Why are you protecting? You know, for what reason? Because with attachment to this, you know, it gives rise to many folds of undesirables. You know? With attachment to this body, there's going to be rising, you know, many things that you do not want. So therefore, why are you owning this? And in the sense that, you know, why are you being very protective? Because that kind of attachment gives rise to many things that are unwanted. Now, if you say that it is something that I really need, then you and this body are different. You and this body are like individual or separate, you know, thing. So then, what good does this body do to you? You and this body are two separate entity, and you also soon, you know, are going to abandon this body, and also that body also is going to abandon you. So what does this body, you know, what is this body going to do to you? No? So therefore, it is no point owning this thing. No? And it is like a mistake to own this in that way. up to that one.
Tuần trước chúng ta đọc bài Nhập Bồ Đề Hành Luận đã đến câu số 60. Thì trước khi bắt đầu thì Thầy có nhắc nhở với chúng ta rằng là khi chúng ta thực hành Phật Pháp, thì trước khi làm bất cứ một công phu nào thì chúng ta ở cái lúc khởi đầu cần phải sửa cái tâm nguyện của mình. Cần cái sửa tâm nguyện của mình cho thật đúng đắn, đây là cái điều rất là quan trọng. Và cái tâm nguyện có thể nói rằng là cái tâm nguyện cao nhất và tốt nhất mà chúng ta nên sửa cái tâm của mình vào trong cái tâm nguyện đó, đó là cái tâm Bồ Đề. Nghĩa là cái tâm vì tất cả chúng sinh mà chúng ta nguyện đạt cho được cái Phật quả, đạt cho được quả vị Phật. Nói cho cụ thể, cái tâm này là cái tâm mình nghĩ rằng tất cả những cái điều gì mình làm, tất cả những cái công phu mình sắp sửa làm ở đây là đều vì chúng sinh. Vì chúng sinh mà chúng ta làm những cái công phu này để có thể đạt đến được cái quả vị Phật. Ở cái quả vị Phật chúng ta sẽ có cái khả năng để mang lại lợi ích toàn vẹn cho tất cả chúng sinh. Thì đây là cái tâm mà chúng ta cần phải nghĩ tới, cần phải có trước khi bắt đầu bất cứ một cái công phu hành trì nào hay bất cứ một cái việc làm nào. Thì trở lại với chánh văn của Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, câu số 60. Ở đây nói về cái tấm lòng tham luyến của mình đối với cái thân thể của mình. Chánh văn nói như sau: Này tâm, sao ngươi lại bám thân này, gọi là của tôi? Thì chúng ta luôn có một cái khuynh hướng xem cái thân của mình nó là của mình. Và vì thấy cái thân thể là của mình cho nên sinh cái tâm chấp bám vào cái thân, muốn giữ gìn cái thân, tham luyến ở nơi cái thân thể của mình. Và từ đó mà phát sinh rất là nhiều lỗi lầm, phát sinh rất nhiều điều mà chúng ta thật sẽ mang đến rất là nhiều điều mà chúng ta không mong cầu. Vì cái lý do đó mà ở đây Ngài Tịch Thiên nói rằng không có nên giữ cái lòng tham luyến bám giữ ở nơi cái thân thể của mình. Thì mình cũng có thể nói rằng là cái thân này là cái điều mà tôi rất cần phải có, cần phải có một cái thân như vậy. Thì ở cái câu tiếp theo Ngài Tịch Thiên nói: Giữa ngươi và nó hoàn toàn khác biệt, nó nào có ích gì cho ngươi đâu. Thì nếu chúng ta suy nghĩ lại thì sẽ thấy giữa mình và cái thân của mình là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mặc dầu bây giờ mình có cái cảm giác cái thân này nó là của mình, nhưng mà thật sự rồi sẽ có lúc mình sẽ bỏ cái thân này mà đi, và chính cái thân này nó cũng sẽ bỏ mình và đi. Giữa thân này và bản thân của, và chính mình là hai điều hoàn toàn khác biệt. Vì lý do đó cái thân này thật sự không có thể mang lại được cái lợi ích gì nhiều cho mình cả. Nếu giữ cái lòng tham luyến, muốn giữ gìn và bảo vệ cái thân này, thì từ đó sẽ sinh ra rất là nhiều lầm lỗi.
Rupa se sambandha ke rui sajo se varana.
Yeah.
Asana. So then So then this body and you are separate. In the earlier, why are you owning this body, and also owning and cherishing it, and then why are you protecting, you know, it? And if the answer is, oh, you know, I need this body, I need this body, then it says you and this body are two separate things, and this body is going to abandon you, and also you are going to abandon this. You know? So then, what good, you know, this body is bring to you? So therefore, no point in owning it or having attachment to it, because if it gives rise to many things that are unwanted. Now, Lu Mizangwa Gomba is, and here is the meditation on reflecting or meditating on the body as unclean, no? Unclean. Yeah. And then if you are to say, like, from long time ago I have been owning it, so I can't, you know, abandon it in that way. If you say this one, from long time, you know, I have been owning this body, and it is inappropriate to abandon this body, then here brings the notion of deluded mind. Is all deluded mind, you know, mind that is confused or deluded. For what purpose? No? Why don't you hold? You know, why don't you own a clean tree, maybe a sandalwood tree? Huh? And why are you protecting this body, which is like a machine of assemblies of unclean things? It's like a gone off kind of thing. Why are you, instead of holding a very clean, you know, tree or sandalwood tree, why are you doing this? Now, mind here is a deluded mind in the sense that it is deluded in the sense that it is holding it to be a self, you know, when it is selfless. Yeah? So therefore deluded. Yeah? And then you are this mind, you are something that is unclean, you know, and you are apprehending this to be a self. Yeah? Why not a form of wood, which basically like a tree of maybe sandalwood, which is clean, and instead of holding that as, you know, I or self, no, to a very clean tree, yeah, instead of doing that, you this machine. Or this machine of uncleanliness, you know, many types of uncleanliness, yeah? This that smells, like a dirty smell, and also it's gone off. You know? Now, gone off in the sense, I ask Geshe-la is saying that when we have, say, like a small cut, and there's blood coming out, or if it gets worse, it's pus coming out. So, why are you choosing to have this as, you know, being like a self, you know, so that kind of what good is there? What appropriate it is about this? It is not. It is inappropriate to get attached to this one. This unclean is referring to a nature of blood and pus, yeah? And holding this something that is like unclean, you know, yet apprehending or understanding it to be clean, and then you having attachment to it, and it is inappropriate.
Như vậy thì cái thân này và cá nhân của bạn là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng cái thân này là sở hữu của mình, xong rồi trau chuốt giữ gìn, chăm chiêu nó, thì làm như vậy thật sự không có ý nghĩa gì cả. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào cái câu số 61 để giải thích vào giải thích cái phương pháp thực hành quán thân bất tịnh để giúp cho chúng ta có thể cởi thoát được cái lòng tham luyến, cái lòng tham chấp giữ, chấp bám ở nơi cái thân thể. Thì ở đây chánh văn đọc là: này tâm hư vọng, sao chẳng chọn thân chạm trong gỗ sạch làm thân của mình, mà lại chọn lấy dụng cụ ô uế chế tạo của dơ. Thì ở đây cái mà gọi là tâm hư vọng, đó là cái tâm lầm lẫn, cái vọng tâm lầm cho rằng là có một cái tôi, có cái ngã, trong khi thật sự thì không có cái ngã. Không có cái ngã nhưng mà cái tâm này vẫn thấy là có, và lại ứng cái ngã vào với một cái thân thể, một cái thân thể thật sự là ô uế, nó không có được thanh sạch. Thì trong câu này nói, nếu mà đã như vậy thì tại sao cái vọng tâm này không chọn lấy một cái thân cây sạch sẽ, ví dụ như là thân gỗ trầm hương, để mà kêu đó là cái thân của mình? Tại sao lại chọn lấy một cái thân thể ô nhiễm, hôi thối, hư rửa? Thì ở đây thầy thông dịch có hỏi thêm, nói hư rửa là như thế nào, thì thầy Đa Hoa giải thích rằng là đó có nghĩa là ví dụ như nếu như mà mình bị cắt chảy máu thì nó sẽ thấy là cái thân này nó gồm những thành phần máu mủ không có được thanh sạch, và chúng ta lại chọn một cái thân ô nhiễm không thanh sạch như vậy xem là của tôi, rồi lại nghĩ rằng là nó rất là thanh sạch, rồi lại tham luyến và chấp bám vào một cái thân như vậy. Đó là một cái thái độ không có ý nghĩa gì cả.
Tiene que ser un tema de la vida.
Lula Ningbo Meba Samba. Lula Ningbo Meba Samba is the body. The body lack essence, and reflecting in that way, reflecting that the body does not have essence, and to do that there is two point. The first one is examining the body examining the body into parts and also particles, and then one finds that there's not even like a small amount of essence or good, no? So therefore a small good or essence that is worthy of, you know, being firm about it, you know, oh, this is good, you know, this is good, this essence in that way. So finding that one, that there is not even a small amount of essence, you know, that is worthy of, you know, making our mind sit on it, you know, as something essential or good. That's the one point. And then the second point is to such a body which is lacking in essence, it is inappropriate. It is inappropriate to be attached to a body that lacks essence. Now the first one, observing or finding that there is no essence in the body by dividing it into parts and particles. So to start with, you know, the very skin itself, and mentally one's own mind, observing the body, and first the skin itself, you remove the skin from the body, and then there is flesh, and then removing that flesh also from all the bones, like a net of bones, and that how you do is using the like the weapon of wisdom. In that way, you separate and examine. The first one is using one's mind, and the very layer of skin, removing it mentally and removing it from the other part of the body, and in there is no essence, and then that very flesh, when that very flesh is also separated or removed from the bones or the frame or the skeleton, the very bones, the net of bones or skeleton, remove it with the weapon of wisdom, and you observe whether it has or it has not any essence in it. And then that very bone, that very bone also, you separate and look through the bone, to the point of like bone marrows, and then you ask, what good or what essence is there in this one, and that asking is oneself. One should examine in that way. Ripannam jam, the very bone, them also, you put them into part and particles, and separate, and look to the point of the marrow, bone marrow in there, and then you think, what in this body is there that's like essence or something good into it, that you that's worthy of examining and thinking, it is, there is. So one should use the wisdom and analyze in this way, and one will find that there is not even a tiny amount of essence that one can have confidence, or one can have one's mind to be firm about it. And the second point is the inappropriateness of having attachment to something that lacks essence. In that way, with diligence, you look into it, and in that body you will see no essence. Still, in the manner of clinging or attachment, why are you protecting this body? So with diligence, you're looking for essence in this body, even though you look for it, and you see that in this body there is no essence. Still, what kind of reason or for what kind of cause are you still being attached to it? And by being attached to it, and why are you you're protecting this body, and you have like a strong attachment to it. It's not appropriate. Now, there is the precious human life, a human life that is blessed with leisure or freedom, and blessed with positive qualities or endowment, and that is to use this and practice Dharma, and it has the potential to attain enlightenment, and that is appropriate. Instead of that, you being attached to this unclean body, and unclean body and that kind of attachment is useless or is pointless. We have already touched on the self grasping to the self to be existing, and we know that from that grasping to the self, then there is the rising of like desirous attachment, and there is the rising of aversion or anger. And also, when we look into this body, there are like 9 sort of exit points from our eyes to eyes. You know, there is what is called the thing that's is translated as maybe the dirt of the eyes, coming out of it, and then from our ears, we know there's that kind of stuff, and from also our nose, and also from our mouth. And then 2 major exit points, we have like the big kind of dirt coming out. So when one is to look in that way and analyze, there's nothing good, like clean, about it. So therefore, it is completely inappropriate to give rise to attachment to this body.
Tiếp theo chúng ta xem đến cái câu từ 63 cho tới 62 cho tới 64, nói về cái pháp quán để mà tìm cho ra cái tinh túy của cái thân thể này. Thì ở đây là những cái phương pháp quán tưởng, chúng ta có thể dựa vào đó để mà thấy rằng cái lòng chấp bám vào cái thân thể của mình là những điều vô ý nghĩa. Thì ở đây để mà quán xét rằng quán xét truy tìm về cái cốt tủy và tinh túy của cái thân thể này, thì pháp quán này nó có 2 phần. Thứ nhất, chúng ta quán xét về cái thân qua các thành phần cấu tạo của cái thân thể này, để mà tìm thấy xem trong tất cả những cái thành phần cấu tạo của thân thể này, cái gì có thể được gọi là cái tôi, cái gì có thể được gọi là cái tinh túy của cái thân xác này. Và trong phần thứ hai đó là thấy rằng là một khi chúng ta đã thấy rằng là cái thân vốn không có được một tí gì có thể gọi là cái cốt tủy, cái tinh túy của cái thân xác cả, thì nếu đã thấy như vậy mà còn chấp bám vào cái thân này, thì đây mới thật là một cái việc làm một việc làm hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Thì trong cái pháp quán thứ nhất, chánh văn câu số 62 đọc như sau: trước hết dùng trí mà lột lớp da, rồi hãy vận dụng lưỡi gươm trí tuệ để lóc hết thịt ra khỏi bộ xương. 63. Rồi xẻ cả xương tìm vào trong tủy, hãy tự hỏi mình đâu là tinh túy. Thì ở đây chúng ta quán những cái thành phần thân thể của mình, trước tiên là nhìn vào lớp da, xét ở nơi lớp da xem có cái gì gọi là tinh túy ở đó hay không. Thấy rằng không có cái gì ở nơi lớp da cả, thì chúng ta vận dụng cái lưỡi gươm trí tuệ từ trong tâm trí của mình, xẻ cái lớp da ra để nhìn vào trong thịt, rồi xẻ thịt ra để nhìn vào trong xương. Cứ như vậy, vận dụng cái lý trí, vận dụng cái trí tuệ của mình để mà quan sát. Đến khi xẻ vào xương, nếu tìm không ra tinh túy thì sẽ tiếp vào trong cốt tủy, thì sẽ thấy rằng là từng cái thành phần da, thịt, xương, tủy chẳng có cái gì mà chúng ta có thể chỉ vào đó để có thể khẳng định rằng đây là một cái điều đáng cho mình nắm giữ, là một cái điều đáng cho mình xem đó là tinh túy của cái tôi của mình. Thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy chẳng có một tí xíu nào đáng cho cái tâm mình chấp vào. Tâm không thể khẳng định được đâu là cái tinh túy ở trong tất cả những cái bộ phận thân thể như vậy. Thì tại sao mình lại cứ nâng niu, chiều chuộng cái thân thể này? Cái thân thể đã không có tinh túy mà mình lại vẫn chấp bám vào cái thân. Rồi từ đó mà phát sinh ra biết bao nhiêu là tham luyến, biết bao nhiêu là sân hận, chỉ vì cái tâm chấp bám vào cái thân thể bất tịnh của mình. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là cái thân này là một cái thân người quý giá, có thể dựa vào cái thân đó với tất cả những cái cơ hội thuận tiện, điều kiện thuận tiện của kiếp người, để mà có thể hành trì theo Phật đạo, nhờ vào cái thân người đó để mà đạt được tới quả vị Phật. Thì những cái việc làm như vậy, cái thái độ như vậy về thân thể của mình, nó xác đáng, nó có ý nghĩa. Nhưng mà đằng này chúng ta không thấy như vậy, chúng ta chỉ chấp bám vào cái thân thể một cách rất là mù quáng, chỉ nghĩ rằng cái thân này của mình, thành ra với một cái ý nghĩa sơ thiển như vậy, chấp bám vào cái thân, giữ gìn cái thân, bảo vệ cái thân một cách mù quáng, và từ đó phát sinh ra vì tham cái thân này mà làm những cái việc làm bất thiện, và phát sinh ra những cái tâm lý giận dữ, sợ hãi đối với người khác, chỉ vì nghĩ rằng là mình cần phải bảo vệ cái thân thể của mình. Thì tất cả những cái tâm lý phiền não đó phát sinh từ cái sự vọng tâm chấp lầm cái thân thể này là của mình. Thì đây là cái mà điều mà chúng ta cần phải xả bỏ. Anh Thông Dịch có nói thêm rằng là khi mà chúng ta nhìn vào thân thể thì thấy có 9 cái lỗ thoát. 9 cái lỗ thoát ví dụ như hai mắt, mũi, lỗ tai, miệng, vân vân. Thì những cái lỗ thoát này chúng ta sẽ thấy tiết ra đầy những cái chất dơ bẩn. Những cái thứ đó chúng ta không xem là những cái vật thanh tịnh. Thì tại sao chúng ta lại nhìn vào cái thân, muốn cho nó đẹp đẽ, chấp bám vào cái thân như vậy và làm đủ những cái hành vi, những cái hoạt động bất thiện, chỉ vì cái biểu hiện của cái lòng tham ái và cái sự mù quáng, không có thấy rõ cái tính chất của cái thân thể của mình.
Mais ça ça me. Je vais lui la chaba mais je vais tout zen.
Yeah.
rong ki thay jawa jubay
rindu na gewe le che du chuk chi se du
rong ki thay jawa jubay jubay na gi yi li chung khen ba chung chi rindu na si yu su thang ji jima ma zao chi tati rindu jima na chui lu wa
rindu na Chui lo xa te, sen te tatak.
Chui lo xa te, chui lo xa te, sen chi tatak ten du li ba na, luwa to mong yi ten fa, lu la, chui lo xa te, sen chi nan te ten du bi se, nda, yi yin je, lu tu jia, yi yin je, lu tu jia, nda, yi yin je, lu tu jia, nda,
Then the reasons for not the reasons of not generating attachment to this body. For example, the body is an aggregate of unclean matters, and for example, the unclean that is there in the body is something that you can't eat, and also the, you know, the blood in there is something you, it's not appropriate to drink, and also the other things in there are something that you can't consume. Yeah? So therefore, what kind of things that this body, you know, gives you to like indulge into it. So if you have one reason, maybe only for the sake of the birds and the like fox and so on for their feast, maybe you can only protect it. Yeah? And the other thing is because it is going to finish soon, so therefore it is perfectly fitting that you make this body, or you kind of enslave the body in a way to get it into activities of virtuous kind. No, you can do that because that is you know, going to happen soon. So therefore, you can make it's appropriate. You can make the body to engage in virtuous activity, and also if you know, if you are to do something or give some kind of food and so on to eat, it's only for to fulfill such things as making you to engage in virtuous activity, you know? And then thinking of the body as a boat, and then using it to fulfill the purpose of all sentient beings, you know? Like because the death is, or the end is going to be soon, you know? So therefore making this body to engage in virtuous activity, why it is appropriate is the human being's body is solely for to place it on virtuous activity, you know? Because even if you are to protect it very much, you know, the Lord of the Dead, you know, you take it away and give it to birds and so on, at that time what can you do about it? There's not much you can do, you know? So therefore for example, in the world, conventional world, what happens is a slave or a servant, you know, who is not capable of doing work, you know? So the master, what they do is they don't give food and clothes, you know, and then give some kind of punishment to the person, you know? So this body, even though you put a lot of work and trying to make it healthy, you know, but you do not have any kind of control or power over it, and it just go on its own way. Yeah? So in that way, why, for what reason, why are you in making this body or this physique to be very fit and to keep it like very healthy? No, it's not appropriate to do that. No? What you can do instead is giving it like a reward, no? But at the same time, the reward is given for it to fulfill, you know, the real objective, that is good for you, you know? And you can give to this body things that make it survive, maybe the conditions such as like a food and clothing and so on, as a reward you can give to this body. And now you should get this to do what is good for you, which is virtuous activity. Yeah? If there is no point, if there is no benefit, you know, coming out of this body, then you do not need to give like food and clothing and so on. You know, you should not give to it. Think of this body as a boat, and it's perfect or appropriate to make it fulfill the purpose of all sentient beings, you know? Thinking of it as only as a method of going and coming, yeah? So thinking of it as a mere or transport or mere basis for going and coming. So in that way you think about the body as a boat, and then fulfilling the purpose of all sentient beings, transform this body into what is called a body which is like a wish-fulfilling body. This body, going and coming, is only for the sake of going to be exerting or diligent in virtuous activity, and also coming for virtuous activity, and use this body as a boat, which you think of this body as a boat that help to go across the ocean, across and the other side of the ocean of samsara, and for the sake of all sentient beings, for the sake of all sentient beings, the resultant perfect state of enlightenment, which is the wish fulfilling body, or the jewel that is very precious, no? Like the body of the enlightened beings. Now what for example, this body, this body that is like a precious human life, no? It's blessed with the attainments and leisures, no? Thinking of it as a boat of virtuous kind, yeah? Virtuous boat. Yeah? We have a body that others do not have. It's this body is special in the sense that it's like a virtuous body, and this as the through this body, we will be able to attain the liberation and even the perfect state of enlightenment. The reason is not that the body itself, you know, is amazing, or the body itself is good, you know, but because of the thing that we have, which is the reflective power, the thinking power, because of that, then one is able to use the body in that way. Thoughts such as actualizing all kind of virtues, and using the body in that way to engage in all the virtuous activity, not letting this body go wasted, no, without using it in that way. So therefore, we give it what is called like a reward to the body, maybe food and clothing, and then use it to engage in virtuous activity and to attain the perfect state of enlightenment. Yeah? In that way, one exerts in having this precious human life have a meaningful activity.
Lý do chúng ta không nên khởi cái lòng tham luyến đối với thân này là vì thân này toàn là những điều ô uế, không có ích lợi gì cho chúng ta cả. Đọc đến câu số 65-66, chánh văn nói như sau: thân này ô uế, chẳng thể nào ăn, ngay cả máu này cũng không thể uống, ruột gan phèo phổi chẳng thể chấm mút. Thân này thử hỏi cần để làm gì? Thật ra có thể giữ thân làm mồi cho chim kên kên hay cho chó rừng. Giá trị thân này chỉ nằm ở chỗ ta mang thân ấy dùng vào việc chi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái thân này tự nó không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có cái ý nghĩa khi mà chúng ta lấy cái thân đó để làm vào những việc gì. Nếu chúng ta dùng cái thân để làm những điều tốt lành thì như vậy mới cái thân này nó mới có cái khả năng mang lại lợi ích. Thì trong cái đời sống thế tục cứ nghĩ rằng nếu như mà có người làm công mà không chịu làm việc thì chắc chắn là chủ sẽ không muốn mướn, sẽ không muốn cho cơm cho không muốn cho ăn cho uống, không muốn trả công. Thì bây giờ đối với cái thân này chúng ta cũng nên nhìn như vậy, nhìn theo cái khía cạnh như vậy, đó là cái thân này cho dù mà chúng ta có cung phụng nó cách nào đi nữa thì rồi một ngày nó cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi. Và vì vậy cái sự cung phụng cái thân thể này thật sự không có đáng gì cả. Vậy thì chẳng thà mình trả công cho nó một cách vừa phải, cho ăn cho uống, rồi bắt cái thân này để làm những cái việc làm lợi ích cho bản thân của mình. Có nghĩa là làm những cái thiện hạnh, dùng cái thân này để mà thực hành những cái thiện đức trong cái công phu hành trì của mình. Nếu như cái thân này không làm được việc gì lợi ích cho mình thì mình cũng đừng có nên cung phụng nó, đừng có nên trả công cho nó một cách bất xứng. Câu số 70 câu số 67 nói rằng: cho dù chắc chiêu giữ gìn như vậy, đến khi thần chết đánh cắp mất đi, vất cho chim chó, khi ấy quý vị biết làm thế nào? tôi tớ lười biếng không chịu làm việc, thì ta chẳng màng cho áo cho cơm. Vậy tấm thân này tại sao ta lại phí công cung phụng? Dù nuôi cách nào cũng sẽ có ngày bỏ ta mà đi. Đã trả thù lao thì phải bắt làm cho thật xứng đáng. Còn như đối với loài vô tích sự thì cũng chẳng nên lãng phí làm gì. Thì hãy dùng cái thân này để mà làm những cái việc lợi ích cho chính mình và cho người khác. Chúng ta có được cái khả năng chuyển cái thân này thành cái viên ngọc như ý, để có thể toàn thành ước nguyện cho tất cả chúng sinh. Dùng cái thân này như một chiếc thuyền để chở bản thân của mình và chở chúng sinh vượt qua cái biển khổ, đạt đến tận cái bến bờ giác ngộ ở bên kia. Chúng ta cần phải nghĩ cái thân người này là quý giá, đầy đủ mọi điều tự tại và thuận tiện, có được cái khả năng làm một chiếc thuyền thiện hạnh, một chiếc thuyền thiện đức để chở chúng sinh qua được cái bến bờ giải thoát, và thậm chí đến cả được cái bến bờ giác ngộ viên mãn. Thì đây là cái điều tích cực của cái thân thể con người. Chúng ta cần phải vận dụng thân người vào những cái việc làm lợi ích như vậy. Lý do không phải vì tự cái chính bản thân này, tính cái thân này nó có tốt lành, nó đáng quý, nhưng mà vì nó có cái khả năng giúp chúng ta làm những cái việc làm rất là có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta cần dùng cái thân này để mà làm những cái mục tiêu cao cả như vậy. Chứ đừng nên nuôi dưỡng cái thân này chỉ vì rằng là mình tham luyến ở nơi cái thân một cách vô lý. Cho cái thân này đầy đủ đồ ăn thức uống vừa đủ để cho nó làm việc, và vừa đủ để mà mang tất cả những cái công phu của mình để mà đạt đến giác ngộ giải thoát. Thì có làm như vậy được, cái thân này nó mới thật sự có ý nghĩa, cái kiếp người của mình đang có đây mới thật sự có ý nghĩa.
Nous ne payons pas de la somme. Awesome. So basically, in order to make oneself very, I guess, savvy in actualizing virtuous activities, there is our ordinary behaviors, making our ordinary behaviors as beautiful behaviors, and also when we intermingle or with other people at that time, we maintain a behavior where we are still savvy in engaging in a virtuous activity, so we are free from non-virtuous activity. And being savvy or wise in doing activities of our three doors, body, speech, and mind. Now the first one is maintaining a beautiful conduct, ordinary conduct, is like how we when we meet people, and then when we get or throw things, and also maintaining like a good behavior all the time. Now, when we meet other people, what kind of behavior, like a good or beautiful behavior, is first attaining what is called self power or control over our own mind, and also a control over our body. We always, all the time, have like a smile on our face, and letting go of a face that expresses like anger, or that has got lines of anger on the face, and maybe different ways of pulling up, different faces, and also we when we join people, we basically like friends to people, and also when we talk, good things. And so in that way, getting a degree of control or power over one's own body and one's own mind, and then always to others, maintain a face that has a smile to others, and of course the face that is not smiling, like an angry face or dissatisfied face, whatever they are, letting go of them. And then when we are going somewhere, treating others as genuinely treating others as our friend, and when we talk, we say things that are like skillful, that are good talk, say things that are nice.
Thì để chúng ta có được cái sự hoan hỷ tinh tấn khi mà làm thiện hạnh, khi mà làm những việc tốt, để mà cái tâm có thể luôn luôn hướng về quả giác ngộ, thì có những cái phương pháp. Ở đây nói về cái phương pháp để giữ cho cái hành động bình thường trong ngày của mình, có giữ nó để cho những cái thái độ hành động của mình là những cái thái độ hành động đẹp, những cái thái độ hành động thuận tiện, để cho cái tâm có thể hướng về những cái việc thiện và hướng về quả giác ngộ. Giữ gìn đầy đủ tất cả ba cái cửa thân miệng ý. Thì câu số 71 là nói về cái cử chỉ, mình phải giữ cái cử chỉ cho thật là đẹp. Câu 71 nói như sau: vậy hãy tự chế mặt luôn tươi cười, không bao giờ còn châu mày nhăn nhó, và hãy trở thành người bạn chân thành của khắp chúng sinh. Thì chúng ta phải có cho được cái khả năng làm chủ tất cả mọi cái biểu hiện của mình, mọi cái phong thái, cử chỉ và hành động của mình khi mà gặp người khác. Nếu như mà trong tâm có những cái điều gút mắt khiến cho cái mặt mình không vui, mặt mình không cười, mà có cái sự khó chịu giận dữ, thì mình phải tự ý thức cái điều đó để mà xả bỏ cái khuôn mặt đó đi, giữ cho mình một cái khuôn mặt luôn luôn tươi cười, không có câu mày, không có khó chịu. Và khi mà chúng ta gặp người khác thì hãy giữ cái thái độ thân thiện gần gũi như là một người bạn thân của tất cả mọi người. Khi nói thì cũng xuất ra những cái lời nói chân thành, dễ nghe. Tự chế ngự tất cả mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình để xoay tất cả về thành những cái thái độ và hành động và lời nói nó tươi đẹp. Luôn hướng, giữ cái tâm hướng về người khác. Thì nếu chúng ta giữ được cái cử chỉ và hành động của mình như vậy thì sẽ tạo một cái điều kiện thuận tiện để cho tâm làm những cái việc thiện, để cho tâm giữ cái thiện hạnh và hướng về được với cái quả giác ngộ.
And then with regard to our activities, things that we need to do, maybe we have to pick up and we need to drop, no? And so those activities, you know, how we do them is, for example, say when you are going to go on a throne or on a chair or on a table, and you do it, you know, in a quiet manner, in a very sort of quiet manner where you don't make big noises, like on maybe when you go on a, say a throne, you sort of like be mindful and not like without thinking anything, you know, you just jump on that one and make noises, you know. you should not do that because it will cause harm to others. No? And also with the way like a very wise conduct, you fulfill your things that you need to do. For example, if you need to enter a house, you don't just slam the door open. No? You should not do that. Like always, like almost always, you have this kind of liking to quietly doing things, no? Like not making noises, and being able to do your things and be quiet, like the birds. Probably it's referring to seagulls, chukar seagulls, and also the cats. You know, when they go out and catch the mouse, you know, they go very quiet. And then also like the thieves, you know, when they go and steal somewhere, they go very quietly, you know, no making noise, you know, just, and in that way, you know, they manage to do whatever they need to do, you know, maybe they steal or whatever, you know. Likewise, the person who is on the path to, to attain enlightenment, maintain their conduct as quietly as possible. if there is someone inside the house, you know, and it's going to be harmful if you are to go and slam the door open, you know, you know, always quietly and conduct yourself in a manner that, you know, that is going to be liked by other, you know, manner that is smooth, yeah? And through that you accomplish your thing, like seagulls and the cats and also the thieves, and in that way they are able to obtain their goals individually. Likewise, the bodhisattvas who is on the practice should maintain a way of conducting in the same way.
Ngoài ra, trong cái đời sống hàng ngày, khi chúng ta cần phải bưng vật gì lên hay đặt cái gì xuống, bất cứ một cái cử chỉ, một cái hành động nào, ví dụ như phải lên ngồi trên tòa pháp hay đi lên đi xuống, thì tất cả mọi cái cử chỉ, mọi cái việc làm chúng ta cần nên giữ cho thiệt là nhẹ nhàng, không có tạo tiếng động ồn ào. Nếu không, chúng ta sẽ khiến cho tâm của người khác bị động. Khi đi vào nhà, đi vào phòng, ví dụ vậy, thì không nên thô bạo mở cửa hay là đóng cửa. Phải giữ cái tâm thiệt là hoan hỷ, ưa thích tất cả những cái việc làm tế nhị, lặng lẽ và im lặng. Giống như là con chim cò, hay như con mèo, hay như kẻ trộm. Khi mà có một cái mục tiêu muốn làm, thì những cái loài này luôn giữ cái sự im lặng rất là kín đáo. Và nhờ im lặng và kín đáo như vậy, cho nên tất cả những cái việc gì cần phải làm đều có thể làm được. Thì cũng tương tự như vậy, cái người tu trên con đường tu giác ngộ cũng phải giữ tất cả những cái sự kín đáo và im lặng trong cái việc làm của mình. Có như vậy thì mới có thể thực hành được tất cả những cái gì mình muốn làm. Thành ra trong câu 73, 72 và 73 nói như sau: khi khiêng bàn ghế đừng vô ý tứ tạo nhiều tiếng ồn, mở cửa nhẹ nhàng đừng nên thô bạo, hãy ưa thích hạnh tế nhị kín đáo. Cò, mèo, kẻ trộm làm được tất cả những gì muốn làm nhờ luôn tới lui âm thầm kín đáo. Kẻ trí khi tu cũng thường như vậy.
Bien, très bien. Bien. Bien, bien, 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 bien. Thought depends on how much. Thought depends how much you can do. That's the only half of the loot you can do.
No, so no. No.
Then, being a teacher to select the suit, feed the cook and get the other. Tend that you don't get your school. You know, could tend that you do your list. You are in a mineral. Then, tend that to you.
And also in our manner, like with regard to other people, we become very wise if we are to try to place other people on a virtuous activity. So we become very wise in doing that kind of thing, to place, like maybe to place someone on virtuous activity. And then even if we do not request, if we do not ask to someone, but if someone is to say, like say something that is beneficial, and we draw or we generate a joyfulness, and with respectfully take it to our crown or on our head, without having like arrogance, and always becoming like a disciple of those who give like a good advice to us. In brief, what it means is to maintain a way of doing things that is like that is not disturbing, that is not harmful, and that is helping or supportive in attaining our objective, as a bodhisattva if we practice. Whether it is seagull or cat or even thief, why they do things quietly, and the reason they do is they have an objective to attain, whether it is virtuous or non-virtuous, and they engage in that way and they are able to do their activities. Likewise, a bodhisattva has this objective, and the objective is to benefit and not cause harm. So therefore, bodhisattvas should maintain their conduct in that way so that it's not going to disturb or cause others harm or difficulty.
Thì đối với người khác, chúng ta cũng nên đặt những người xung quanh của mình vào nơi cái việc thiện. Nói ví dụ, cho dù như là mình không có hỏi, mình không có cầu, mà có ai nói cái lời lợi ích cho mình, thì hãy nên khởi cái tâm vui vẻ đón nhận, đặt trên đỉnh đầu của mình. Không nên khởi cái tâm kiêu ngạo, nghĩ rằng là cái lời khuyên này mình không cần. Nói tóm lại thì chúng ta cần giữ tất cả những cái thái độ và hành động của mình sao cho thiệt là nhu hòa, không để cho phát sinh bất cứ một cái cơ hội nào để mà ác hạnh có thể phát sinh cho mình và cho người khác, tạo một cái hoàn cảnh để cho mình và mọi người dễ dàng làm những cái việc thiện, làm những cái việc tốt, và dứt tất cả những cái cơ hội để mà phát sinh những cái việc bất thiện. Và phải luôn luôn thấy rằng là trong mọi cái hành động, mọi cử chỉ của mình đều có một cái mục đích rõ rệt. Giống như là loài cò, con mèo hay là kẻ trộm đều có một cái mục đích rõ rệt. Vì vậy mà giữ cái thái độ, giữ cái hành động thật là kín đáo và lặng lẽ. Thì một vị Bồ Tát cũng tương tự như vậy, có một cái mục tiêu rõ rệt, đó là mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Vì cái mục tiêu này mà cái việc làm của Bồ Tát phải luôn luôn giữ cái sự tự chủ và phải luôn luôn giữ cái sự kín đáo trong cái hành động của mình.
Mm-hmm.
phrase.
Yeah.